Chương 29, phiền toái ngón tay Lý Ngọc Sen vuốt ve vòng tay lạnh, lẽo một vòng mới ngước mắt nhìn về phía cửa, khẽ nói, vào đi. Cửa mở ra, một người nhẹ nhàng bước vào. Sau khi đóng cửa lại, ông ta mới bước ra khỏi chỗ tối, híp mắt nhìn Lý Ngọc Sen đang ngồi bất động cạnh bàn, khẽ nói, đã trễ như vậy rồi, không làm phiền đến con chứ. Lý Ngọc Sen vẫn không đứng dậy, chỉ cười nhạt với ông ta. Cha Trịnh Đức Hiên bèn đi tới cạnh nàng ta, rồi ngồi xuống một cái ghế khác. Ông ta tự rót cho mình một ly trà, sau đó còn săn sóc rót đầy ly của Lý Ngọc Sen. Lúc này mới nói, Ngọc Sen à, con còn trẻ, để con đi theo thu chị, đúng là tuổi thân cho con. Lý Ngọc Sen thản nhiên nhìn ông ta, đâu có, đưa cả đến Trịnh gia hầu hạ quan nhân là phúc của con ngọn. Đèn khẽ lay động khiến sắc mặt Trịnh Đức Hiên lúc sáng lúc tối. Ông ta nhếch miệng, mỉm cười, là phúc hay là nghiệp, có lẽ ngay cả chính con cũng khó mà nói rõ nhỉ. Lúc nói lời này, ngón tay cái của ông ta vòng quanh mép ly vài vòng, phủ lên đồ sứ lạnh lẽo một lớp hơi ấm. Lý Ngọc Sen không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cái ly trước mặt, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu ánh nến lóe lên, tựa như ánh chiều tà. Trừ tặng nàng chiếc phòng này, hôm nay ta chọn rất lâu ở chợ mới chọn được cây vừa ý như này đấy. Thiếu gia đưa ta làm gì? Ta không nhận đồ của người khác đâu. Ôi, nàng đừng ý ta, ta đặc biệt mua cho nàng, không tặng nàng thì tặng ai? Thiếu gia sao lại ngài muốn tặng phòng cho ta? Ngọc Sen, nàng theo ta được không? Hôm nay ta sẽ báo với cha để cha cưới nàng ta cho ta. Nàng có đồng ý không? Tham tri đại nhân sẽ không đồng ý đâu. Cha ta luôn sáng suốt rộng lượng. Nàng yên tâm, nếu biết nàng chịu gả cho ta, nhất định cha sẽ rất vui mừng. Trịnh Đức Hiên ra khỏi phòng, hít sâu một hơi không khí trong lành mới cảm thấy tim phổi thông suốt, cả người mát mẻ. Ông ta vừa định đi xuống bậc thang thì thấy Trịnh Thu Trì từ ngoài viện đi vào. Thấy Trịnh Đức Hiên đứng trước phòng Lý Ngọc Sen, hắn ta lắp bắp kinh hãi hỏi, cha, cha, sao cha lại ở đây? Trịnh Đức Hiên mỉm cười, không có gì, đều là người một nhà, không thấy lúc nào cũng cất giấu khúc mắc. Thế nên ta tìm Ngọc Sen để nói rõ ràng, sau này gặp mặt cũng không xấu hổ. Trịnh Thu Trì có vẻ hơi kích động, cha quá tốt rồi, giữa hai người không còn khúc mắc thì con cũng yên tâm. Nhưng đáng ra nên để Ngọc Sen đến tìm cha xin tha thứ, thế mà lại để cha chủ động trước. Trịnh Đức Hiên cười thản nhiên, không sao, cho dù ai trước ai sau thì kết quả đều giống nhau. Nói xong, ông ta nhìn Trịnh Thu Trì một cái, con cũng đừng đi vào, vừa nãy Ngọc Sen nói con bé hơi tức ngực nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút, con xem đèn bên trong đã tắt hết rồi kìa, con đừng vào quấy nhiễu giấc ngủ của nó nữa. Trịnh Thu Trì nhìn vào phòng, quả nhiên thấy bên trong tối đen, hắn ta bèn gật đầu với Trịnh Đức Hiên rồi cùng ông ta ra khỏi viện. 1, 2, 3, 4. Tấn Di đến một lượt số người ngồi cạnh bạn, hai tay nâng má nói, sao tiểu bá mẫu không có ở đây vậy à? Trịnh Đức Hiên gắp một miếng bánh vào đĩa của cậu, hôm qua tiểu bá mẫu của cháu không khỏe nên chắc muốn ngủ thêm một chút. Cháu đừng bận tâm. Tấn Di ngoan ngoãn gật đầu, sau đó kéo tay áo Trịnh Bục Diêu hỏi, chà, có phải lát nữa chúng ta sẽ quay về Tân An cùng Yến Nương không? Trịnh Bục Diêu nuốt cháo trong miệng, bất đắc dĩ lượm Tấn Di một cái, ăn không nói ngủ không nói, chỉ có con nói nhiều nhất, vì Yến cô nương kia cũng đến biện lương sao? Trịnh Đức Hiên tỏ vẻ không để ý mà hỏi một câu như vậy, nhưng Trịnh Mục Du lại nghe ra được chút khác lạ trong giọng nói của ông ta, vì thấy hắn thản nhiên nói, Yến cô nương đến đây mua một ít vải vóc, nàng ấy biết chúng ta cũng đến biện lương nên bàn bạc cùng đi luôn, đỡ phải thuê thêm một chiếc xe ngựa. Trịnh Đức Hiên nhếch miệng, không ngờ con săn sóc như vậy, còn biết suy nghĩ cho người khác. Người ngồi trên bàn chỉ có Trịnh Mục Du nghe ra được thâm ý trong lời của Trịnh Đức Hiên. Tấn Di vừa bới cơm vừa nói, chà Tích Tích tỷ tỷ, chúng ta ăn nhanh một chút, lát nữa Yến Nương đến, đừng để tỷ ấy chờ sốt ruột. Lời này của cậu không sai. Hạ nhân vừa bắt đầu thu dọn bát đũa thì Yến Nương đã đến, dưới sự dẫn dắt của tiểu nha hoàn, nàng đi thẳng đến tiền sảnh với khuôn mặt tươi cười tươi như xuân đào. Thấy mọi người của Trịnh gia, nàng thoải mái tiến lên hành lễ, sau đó tặng bó hoa tươi mới mua để bọn nha hoàn tìm bình ngọc cắm vào. Nhìn thấy Yến Nương đến, tật xấu của Tấn Nhi lại lập tức nổi lên, cậu kéo tay Yến Nương đi dạo từ tiền đường đến hậu viện, chỉ hận không thể giới thiệu cho nàng tất cả phòng ốc và đồ dùng trang trí của Trịnh gia. Lưu Tử Thiên bên cạnh nói đùa với Trịnh Mục Du, xem ra Tấn Nhi rất thích vị Yến cô nương này nhỉ. Tiểu thúc, dù sao hai người cũng chỉ cách một bức tường thôi, hay là dứt khoát đập thông bức tường đi để hai nhà hợp thành một là được. Trịnh Mục Du còn chưa kịp giải thích, Tưởng Tích Tích đã tiếp lời, chị dâu nói không tệ, hay là chị dâu ra mặt nói thay đại nhân nhà ta đi, Xem như là giải quyết xong nỗi băn khoăn của đại nhân. Tích tích, đừng nói lung tung. Khuôn mặt Trình Mục Du hết xanh lại trắng. Hắn cảm thấy rất may mắn vì hiện giờ Yến Nương đã bị Tấn Nhi kéo đến hậu viện, không nghe thấy mấy câu nói đùa này của các nàng. Nhưng khi vừa quay đầu lại và đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Trình Đức Hiên, hắn thầm thở dài trong lòng. Sau này lại phải giải thích rõ ràng với ông ta. Xe ngựa đang chờ ở cửa, các con còn phải gấp rút lên đường nên đừng trì hoãn nữa. Mau đi đi. Cũng may Trịnh Đức Hiên không phấn tội trước mặt mọi người, mà chỉ thúc giục bọn họ nhanh chóng lên đường. Tưởng Tích Tích vội vàng tới hậu viện để gọi Yến Đương và Tấn Nhi đang lải nhải không ngớt trở về. Sau đó bọn họ cùng mấy người Trịnh gia đi ra cổng lớn, chuẩn bị khởi hành trở về Tân An. Cha, cha nhớ bảo trọng nhé. Khi nào con của đại ca sinh ra, con sẽ về thăm cha mấy ngày nay. Trịnh Mục Du cảm nhận được sự thay đổi của Trịnh Đức Hiên, nên trong lòng vẫn không thể yên tâm. Nhưng hôm nay thấy sắc mặt ông ta rất tốt, hắn cũng thoáng yên lòng. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi cổng lớn Trình gia. Tấn Nhi ghé vào cửa sổ xe, ra sức vẫy tay về phía sau. Tổ phụ, đại bá, bá mẫu, nhớ phải đến Tân An thăm Tấn Nhi đó. Trịnh Đức Hiên mỉm cười, cũng liên tục vẫy tay với Tấn Nhi. Quả thực hôm nay ông ta cảm thấy tâm trạng rất tốt, phiền toái đã giải quyết xong. Hiện giờ ông ta chỉ muốn về phòng ngủ một giấc, quên đi hết những mệt mỏi và lo âu tích tụ suốt mấy ngày qua. Lão gia, xảy ra chuyện rồi. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng hô hoán dồn dập khiến mọi người sửng sốt, xe ngựa cũng dừng lại.